Là một trong những bài đầu tiên của chương trình Sing to Learn do thầy thiết kế. Vậy thầy có thể cho chúng em và khán giả truyền hình biết điều gì đã đưa thầy đến với bài hát đó không ạ?
Vâng, trước hết là tình yêu đồng nội của tôi. Tuy tôi sống ở Đô Thành, nhưng tôi rất thích các cánh đồng ở làng quê. Bài hát Greenfield thì nói đến những cánh đồng cỏ xanh trải dài và nói đến cái nắng ấm mà hôn nhẹ trên màu xanh của đồng cỏ. Chúng ta người Việt Nam ấy thì yêu lũy tre làng của chúng ta như thế nào thì người Anh, người Mỹ họ yêu cái cánh đồng cỏ của họ cũng như thế.
Dạ thầy, lũy tre Việt Nam hình như luôn luôn bao bọc gìn giữ nghĩa tình và cuộc sống của người dân Việt Nam. Thế còn những cánh đồng cỏ sông Ba La của nước Anh thì có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Anh ạ?
Cái đồng nội nó có cái đẹp huyền diệu của nó, và cái cánh đồng cỏ của Anh, của Mỹ thì nó vừa là tình cảm mà vừa là cuộc sống của người nông dân. Các em biết đấy, Vương quốc Anh là một cái nước mà có tỷ lệ cánh đồng cỏ cao nhất châu Âu, trừ Cộng hòa Ireland. Ví dụ như là hạt Kent ở England thì được mệnh danh là cái khu vườn của nước Anh. Còn cái vùng xanh mà nổi tiếng ở Anh ấy, là vùng Westland, tức là vùng miền Tây. Rồi thì ở Mỹ, ở miền Tây cũng là một cái vùng mà tràn đầy các đồng cỏ bao la. Các cái nhà thơ và nhà văn của Anh, của Mỹ có rất nhiều các cái tác phẩm ca tụng các cái vùng cánh đồng cỏ như thế này. Tôi có nhớ đến một nhà thơ người Anh là John Masefield, một cái người mà suốt cả cuộc đời hầu như là xa quê, có một cái bài thơ bất hủ nói về cánh đồng cỏ quê hương ông ở miền Tây. Tên cái bài thơ đó là Ngọn Gió Miền Tây, The West Wind. Bài này thì đã làm rộn lên cái tình thương nhớ của ông đối với quê hương và với làn gió ấm, mà ông bắt đầu bài thơ bằng câu có bao giờ tôi nghe làn gió ấy mà không đầy nước mắt. Thế thì bây giờ mời các em cùng tôi thưởng thức cái đẹp của đồng nội Anh, đồng nội Mỹ thông qua một trích đoạn cái bài thơ The West Wind của John Masefield. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ bàn đến cái tình trong bài Cánh Đồng Xanh.
Ở nơi đó có cỏ xanh mát rượi, có những người thân thương nằm trải dài bãi cỏ, có loài chim hét nhạc ca vang như tiếng sáo chiều thổi lên từ tổ ấm.
Theo như em được biết thì có phải nó gắn bó với nghề nuôi cừu không ạ?
Em nói đúng rồi đấy. Tác giả của bài hát thì cũng không nói cụ thể đến một cái cánh đồng cỏ nào, nhưng mà bộc lộ sự luyến tiếc và ngậm ngùi khi mà cánh đồng cỏ đó biến đi mất khỏi cái thung lũng của họ. Đúng vào lúc mà cánh đồng cỏ biến đi thì người nông dân cảm thấy có một cái luồng gió lạnh thổi vào tận đáy lòng của họ. Cái sự đau khổ và luyến tiếc ấy thì làm chúng ta nhớ lại đến một cái thời kỳ mà người nông dân Anh và nông dân Mỹ bị đẩy ra khỏi cái cánh đồng cỏ của họ. Đó là cái thời kỳ vào thế kỷ thứ 16, dưới thời Henry VII. Thì nước Anh bắt đầu giao dịch buôn bán với châu Âu, chủ yếu là về vải vóc. Thế thì các cái cánh đồng của Anh ấy thì bị khuôn lại để mà nuôi cừu cung cấp len cho xuất khẩu. Người nông dân bị đẩy ra thành phố và kiếm công ăn việc làm để nuôi sống mình. Trong bài hát này ấy, thì tác giả có nói đến một cái tình cảm rất là đậm đà đối với cánh đồng xanh. Đối với những người mà sống với đồng cỏ thì đồng cỏ là một phần trong cái tình yêu vĩnh cửu của họ. Một đôi trai gái đi dạo trên cái đồng cỏ thì mối tình của họ ấy, trong cái mối tình của họ thì có cả cánh đồng cỏ nữa. Các em cứ nghe mà xem.
Vâng, rõ ràng khi chúng em hát lên, chúng em cảm nhận rõ sự luyến tiếc, sự ngậm ngùi và dường như giai điệu của bài hát đã làm tôn thêm sự thương nhớ ấy.
Đúng thế, cảm xúc của các em ấy sẽ lớn hơn khi mà thấy hết cái đẹp của cánh đồng cỏ xanh. Nơi đây đã từng có đồng cỏ xanh mà nắng vàng nhẹ hôn lên má, đã từng thấy dòng sông chảy qua miền thung lũng, đã từng có trời xanh và mây trắng lững lờ. Và bỗng nhiên tất cả những điều đó biến đi. Vậy thì người nông dân làm sao mà họ không bàng hoàng được? Tôi chỉ biết rằng chẳng còn gì cho tôi nữa, chẳng còn gì trên thế giới bao la này dành cho tôi. Các em đọc kỹ lời của bài hát thì chúng ta sẽ tìm thấy cái tình cảm lạc quan ở trong bài đó. Nó thể hiện cái tình yêu vĩnh cửu. Mà đã là tình yêu vĩnh cửu thì không bao giờ mất đi trong lòng họ. Vì thế mà họ tin rằng sự chờ đợi sẽ mang trả lại cho họ cánh đồng xanh.
Thưa thầy, hình như tác giả đã nhân cách hóa cánh đồng cỏ thân thương của họ đúng không?
Đúng thế, tác giả đã dùng từ yêu. Nhưng mà tác giả đã dùng cái từ đó một cách rất hay trong cái bài thơ và bài hát đó. Bởi vì từ yêu đấy không phải chỉ là xưng hô với cánh đồng cỏ, mà còn là nói với những người mà yêu cánh đồng cỏ ấy, và nói với cả những cái người mà chúng ta yêu và thương nhớ. Tác giả nói là: anh không hiểu điều gì đã làm em ra đi. Thì trong câu này từ you rõ ràng là xưng hô với cánh đồng cỏ xanh, nhưng rồi sau đó lại là lời hẹn hò: anh sẽ chờ đến ngày em hiểu rằng hạnh phúc không đến với em khi trái tim em còn rong ruổi. Thì từ you lại có vẻ như nói với người mình yêu, người đã cùng mình lang thang trên cánh đồng cỏ xanh bao la. Tuy đây là một lời nhắn nhủ, nhưng mà hình như nó nhắn nhủ với người đã ra đi, hãy trở lại. Và vừa muốn nhắn nhủ với cánh đồng xanh, hãy đến với những người yêu thương nó. Và nhắn nhủ với những người yêu thương đồng cỏ, hãy tìm đến với đồng cỏ xanh.
Cảm ơn thầy đã cho chúng em và khán giả truyền hình biết rất nhiều điều thú vị. Và thay cho lời kết của chương trình, mời các bạn nghe lại giai điệu của bài hát Green Fields.
Yeah.